Phật
Pháp
ứng dụng.
Tri ân một bậc thầy khả kính cả đời hy sinh cho đạo pháp và dân tộc, chúng ta dành một phút mật niệm tưởng nhớ thâm ân của người. Một phút mật niệm bắt đầu. Một phút mật niệm trôi qua.
Cung kính đại đức nhà sư cùng toàn thể chúng chúng đồng an toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa giáo thọ sư trường trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long. Ngưỡng bái bạch giác linh cố hòa thượng ân sư thượng đắc hạ pháp, một bậc thầy mô phạm có đời sống ảnh hưởng tâm linh đến với chúng con nhiều nhất. Và ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni trong ban tổ chức. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân lễ tuần chung thất của cố hòa thượng là một bậc thầy ân sư nhiều năm đã dạy dỗ dìu dắt cho chúng tôi trên con đường tu học. Chúng tôi rất hân hoan được nhận lời mời của ban tổ chức trở về đây chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử trong cái ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử một ngày thật sự an lành hạnh phúc. Chúc các vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Để thể hiện lòng tri ân đối với bậc thầy, cho nên hôm nay trong một bài giảng tôi muốn đề cập rất nhiều đến hòa thượng Ân Sư của chúng ta, những bậc thầy mô phạm mà gần xa ai cũng biết đến. Và vì vậy cái chủ đề tôi đến với tất cả toàn thể tín chúng trong buổi tối hôm nay đó là bài giảng lòng tri ân A Di Đà Phật. Chưa gì mà nhận ơn của các vị nhiều quá, thiếu nợ mấy tràng pháo tay liên tục. Thì thôi bây giờ xin thưa với các vị, trong cuộc đời làm người của chúng ta, từ nhỏ đến khi độ tuổi trưởng thành, chúng ta thọ nhận không biết bao nhiêu là thâm tình, ân nghĩa từ cha mẹ cho đến xã hội, làng xóm, thầy bạn, vân vân nhiều thứ, để chúng ta mới có mặt ngày hôm nay. Và nhất là những người thành đạt, chúng ta lại càng thọ ân nhiều hơn nữa. Vì vậy đối với chúng ta, đừng khẳng định rằng khi chúng ta là có mặt trên cuộc đời này, chúng ta được trưởng thành từ đôi bàn tay trắng hay là không biết nhờ vả vào ai. Đó là câu nói hết sức phũ phàng. Vì vậy để thể hiện một con người có đạo đức, có lương tri, thì chúng ta cần phải hiểu một điều rất rõ là làm người không ai không có mang nặng trọng ân. Vì vậy tôi nhớ một cái câu chuyện mà ngày xưa thầy tôi từng kể lại một cái lời của một vị mà sĩ quan người Pháp. Khi mà ông đã đỗ đạt thành quan, ông làm quan, ông đi về ngang cái trường cũ và ông ghé vào ông thăm thầy giáo già mà ngày xưa đã từng dạy cho ông. Ông ngã mon nón ông chào thầy và ông hỏi là: một ông thầy có nhớ tôi là ai không? Thì lúc đó ông thầy già rồi, nhìn không ra, mới nói là tôi không nhớ. Nói là: thưa thầy, tôi là Cát Nô đây, tức là một sĩ quan người Pháp. Và sau đó ông mới quay lại, ông nói với tất cả các học viên trong lớp, ông nói một câu là: bình sinh ta ra ơn cha ơn mẹ, sao ta ơn thầy. Như vậy thì một cái câu này nó nói lên cái điều là một con người trong cuộc đời nhớ ơn cha mẹ, thầy cô, nhớ ơn những người đã từng có tác động và ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của mình. Điều này là điều mà tất cả chúng ta ai cũng phải có. Không ai được lớn lên từ như tề thiên cả. Tất cả chúng ta đều được sinh ra và lớn lên là một con người theo nguyên tắc, thì tất cả chúng ta đều có nguồn gốc. Và sở dĩ cái chữ, cái ăn, cái học của chúng ta có được thì cũng nhờ thầy cô. Đó. Cho nên có những cái bài giáo dục cho những trẻ thơ mà chúng ta được biết đến, như cái bài là: mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Tức là những cô giáo này được dạy dỗ là những người dạy dỗ chúng ta được sánh ví như một người mẹ nuôi chúng ta nên người và trưởng thành. Vì vậy đối với một người con Phật, được Đức Phật dạy là người con Phật phải mang tứ trọng ân, tức là bốn ân nặng. Ở đây tất cả các Phật tử biết bốn ân nặng. Một là ân gì? Một là ân cha mẹ giỏi. Giỏi tiếp đi. Hai, tới đây bắt đầu muốn lạc loài rồi đó. Phải không? Hai là ân gì để nó trùm luôn cả thầy tổ trong đó. Hả? Cho câu nữa. Ân gì? Cái này nó hơi lạc rồi. Cái gì? Ân thứ hai. Ân gì? Đúng rồi, cho chàng khoa tay đi. Gán nặng được chữ tam bảo giỏi. Xin thưa các vị, ân thứ hai là ân tam bảo mới có cái thầy tổ trong chỗ. Ân thứ ba là, sợ rồi, sợ nói lộn mà không dám nói nữa rồi. Ân gì? Ân tổ. Tới chữ tổ này không nói được chữ quốc nữa, thua luôn á. ân tổ quốc, rồi thứ ba ân gì mà tu sĩ cần phải có. Đúng vậy, ân thứ tư là ân đàn na tính thí, ân cha mẹ, ân tam bảo. Trong tam bảo là tăng bảo, nó bao gồm ân sư trưởng thầy tổ ở trong đó. Mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái ơn này, không phải là mùa Vu Lan báo hiếu, cho nên là tôi không nhấn mạnh về ân cha mẹ. Cái đó như một lời dẫn nhập để dẫn dắt cho chúng ta đi vào trong nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Xin thưa thật với các vị, đối với một người tu sĩ, ân thầy tổ vô cùng lớn. Tổ Huy Sơn từng dạy sao? Sanh ngã giả thì phụ mẫu, mà thành ngã giả là sư hữu. Sanh ta, tức là có hình hài này, thân xác này là cha mẹ, nhưng mà để trưởng thành được pháp thân huệ mạng này là thầy bạn, và ơn thầy là vô cùng lớn. Cho nên ở đây các vị nên nhớ cái điều mà mỗi một lần khi có lễ mà chúc thọ cho chư tôn hòa thượng thì chúng ta hay nói cái câu là ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền là chỗ này. Thật ra bây giờ trong cuộc đời của tôi đã trải qua ăn học và nương nhờ không biết bao nhiêu vị thầy, rồi để cuối cùng những vị thầy đi về cõi Phật mà tôi không có một cơ hội để đáp đền thâm ân của quý thầy. Những vị thầy mà tôi nói ở riêng trường trung cấp Phật học này, hay là ở tại tỉnh Vĩnh Long này, mà những bậc thầy tôi nương tựa để mà học mà tu, để có một cái gì đó nên người trong ngày hôm nay, thì thâm ân của quý ngài bây giờ tôi trả bằng cách nào? Bây giờ tất cả những vị ở đây có tuổi tác, có kinh nghiệm, có hiểu biết, chỉ cho tôi cái cách gì để tôi báo lại thâm ân của những vị thầy mà tôi nêu đây. Ngoài thầy tôi là cha, đó là người sinh thành, đó thuộc về cha mẹ rồi, tôi không muốn đề cập ở đây. Mà cái người thầy thế độ cho tôi đó là Hòa Thượng Hoàng Phú, trụ trì tổ đình Phước Hậu. Tôi trả làm sao? Tôi trả cách nào? Ở đây ai có cái cách gì giỏi nhất đưa ra để giúp tôi trả ơn của Hòa Thượng Phước Hậu đi. Hòa Thượng thứ hai đó là Hòa Thượng Chí Phước ở chùa Long Thạnh ở Lộc Hòa, là những bậc thầy dạy luật, dạy quay nghi, dạy cho tôi từ những năm đầu còn để chỏm tu học tại nơi này. Tất cả những vị Hòa Thượng này tôi làm gì? Hòa Thượng thứ ba là vị Hòa Thượng đó là Hòa Thượng Phát Huệ chùa Long Hòa, chứng minh ban trị sự. Mà ngày xưa khi tôi về đây, lúc đó Hòa Thượng còn là trưởng ban trị sự tỉnh này, cũng từng dạy dỗ cho tụi tôi từ ban đầu, từ thở bé tôi phải làm gì. Và một vị thầy trong cuộc đời ảnh hưởng với thời gian nhiều nhất, và nói chung nhiều mặt ảnh hưởng đến tâm linh và cuộc đời tu học của tôi, đó là Hòa Thượng Đắc Pháp. Tôi đã về đây tu học từ những năm còn rất bé mà còn để chỏm như thế. Hòa Thượng thời điểm đó Hòa Thượng mới 51, 52 tuổi gì thôi, còn rất trẻ khỏe như vậy. Và tôi thì vừa nhỏ tuổi mà nhỏ con nữa, còn Hòa Thượng ở đây thì quá là phương phi à, cho nên là tôi cứ so sánh tôi giống như Tề Thiên với Đức Phật Tổ Như Lai mà đứng hai bên vậy à, cứ là tôi cứ mỗi lần gặp Hòa Thượng cứ vậy nè, Hòa Thượng dạy con gì à, đứng dưới góc lên không thấy nữa à. Các vị biết tôi nói như vậy để các vị thấy rằng tôi về đây còn thở quá nhỏ. Mà bây giờ tất cả các vị thầy đi về cõi Phật hết, tôi làm gì để đáp tạ thâm ơn của quý ngài? Thật sự như thế tôi mới cảm thấy rằng xét lại lương tâm mình nhiều khi ngồi rất là trằn trọc suy tư. Cho nên các vị biết cái ngày mà lễ tang của Hòa Thượng, trước đó tôi đã về, mà trong lễ tang về tôi viết cái bài điếu văn, tôi viết bằng trái tim của tôi. Công việc quá nhiều, nhưng mà trên đường từ Sài Gòn về đây tôi ngồi trên chiếc xe, tôi viết hoàn thành bài điếu văn. Thật ra tôi viết không trọn câu, nhưng tôi lấy trọn ý và để tôi bày tỏ tấm lòng của mình đối với Hòa Thượng nhân cái ngày tang lễ. Tôi làm sao nói hết được những điều này, nhưng mà tôi muốn lấy lại cái bài điếu văn ngày hôm đó, tôi muốn đọc lại cho tất cả chúng ta cùng nghe để cảm nhận rằng thuở xưa tôi ở đây tôi học tu và cái cảm nhận giữa tôi và Hòa Thượng thế nào. Tôi chắc phải xin lỗi các vị, tôi xin đọc trong thời gian chừng hơn một phút, được không ạ? Xin thưa các vị, tôi không phải là người văn hay chữ giỏi, nhưng mà tôi ở đây tôi nói bằng tận đáy lòng của mình đối với một bậc thầy, mà cho dù không phải là thầy thế độ tôi, chỉ là thầy giáo thọ, nhưng mà tôi xem như là một bậc thầy thế độ, là những người thầy chính nghĩa xuất gia cho tôi như thế. Để tôi đọc một bài điếu văn này, hôm nay tôi lặp lại để các vị thấy cái cảm giác của những người học trò. Thang ôi đất phủ màu tan, trời nghiêng bóng xế, trần tục sắc không, không sắc xót bấy bạch câu, mảnh hình hài sinh tử, tử sanh buồn thai phù thế. Giận quá công gây bấy tan thương, trách con tạo bày chi định lệ. Rồi đây đất Vĩnh Long vắng đi bóng cây đại thụ, trời miền Tây lặng tiếng bậc chân nhân. Sư ông ơi, nơi sơn môn thiền viện còn đâu dáng uy nghiêm hiền từ đức độ, tại già lam sơn thắng mất đi bậc long tượng thạch trụ tòng lâm. Kính bạch giác linh sư ông, sở dĩ con gọi sư ông là con luôn muốn mình mãi dại khờ bé bỏng. Con không phải nũng nịu chỉ để sư ông thương, mà là con muốn mãi được sư ông dạy dỗ dắt dìu. Con thèm gọi tiếng thầy nhưng lại sợ mình già đi, vì con không muốn mình trưởng thành trong mắt sư ông. Con không gọi hòa thượng vì con sợ giữa con và sư ông tăng thêm khoảng cách. Con và sư ông chỉ là nghĩa sư đồ, nhưng con lại tự thấy mình là một đệ tử thật thụ từ vô lượng kiếp. Hơn 20 năm gần gũi học tu với bậc thầy khả kính, con mới hiểu thấu một lẽ rằng sư ông nghiêm nghị mà từ bi, răn đe mà thương xót dạy dỗ. Cả đời con đến hôm nay, con chưa bao giờ quên lời dạy của sư ông. Mỗi bước chân con đi đều có hình bóng sư ông thầm lặng soi đường. Lời thầy con nhớ như in, những khi vấp ngã biết tin nơi mình, thầy là sức bật vô hình giúp con vực dậy khi mình khổ đau. Rồi một ngày khi nhận được khung tin sư ông thâu thần thị tịch, con cứ ngỡ là mình đang mơ. Tự nhiên con không còn cảm giác xúc động, không biết mình đang vui hay buồn. Cuộc ra đi của sư ông đột ngột mà thanh thản hơn mây nổi, nhưng lòng con lại vương vấn hai chữ thâm tình. Bao nhiêu ngày qua, tuy không còn một cảm xúc nào, nhưng lòng con nó lại vang vọng mãi một nghi vấn giải khờ: sư ông của mình ra đi mãi rồi sao? Con vẫn biết cuộc đời vốn vô thường giả tạm, kiếp hồng trần đổ ai bám giữ bền lâu. Cổ nhân từng dạy, cuộc thế trăm năm nghĩ cũng dài, nhưng rồi không quá một tầm tay. Trăm năm là những gì khoảnh khắc, chợt mất chợt còn như gió bay. Kính bạch giác linh sư ông, rồi đây đất Phật thêm hoa, trần gian vắng bóng, ưu đàm ngàn năm ti rụng vẫn ngát hương màu, mái trường thân yêu vắng mãi người thầy, bục giảng giờ đây im hơi màu bụi phấn. Cuộc đời vốn dĩ vô thường hợp tan sinh diệt, nhưng cái nghĩa cái tình thì đạo làm người mấy ai nào dám lãng quên. Sư ông ra đi nhưng âm ba pháp nhũ của người vẫn còn vang vọng mãi đến nghìn thu không ngớt. Những bài pháp không lời là đạo đức vô hình như bài kinh vô tự in dấu thời gian. Sư ông ơi, sư ông là hiện thân của Bồ Tát, hóa thân làm tu sĩ hoằng hóa cõi ta bà. Biết bao nhiêu thế hệ tăng ni và Phật tử đều được thừa ơn tế độ. Giờ đây, người đã mỉm cười nơi niết bàn tịch tịnh, sao chúng con lại ngậm ngùi để tiễn biệt thầy đi? Đây mái chùa Sơn Thắng đơn sơ thầm lặng nét uy nghi, kia là ngôi trường cũ ngày xưa con và sư ông biết bao nhiêu kỷ niệm sư đồ. Nhưng hỡi ơi, giờ đây đối với sư ông tất cả chỉ là dĩ vãng, mọi thứ tạm bỡ trên đời trong giây phút này có nghĩa lý gì đâu. Kính bạch giác linh sư ông, người hãy yên lòng nơi cõi Phật, vì môn nhân pháp quyến sơn hạ của người luôn đoàn kết yêu thương, quyết lòng gìn giữ và phát huy sự nghiệp độ sanh không chán đủ của người. Kính bạch Giác Linh Sư Ông, đất Phật Thiêm Hoa dương trần vãng bóng, trời phương Tây tỏ rạng, đất trần thế u sầu. Toàn thể chúng con khẩn thiết dập đầu, kính tiễn biệt Sư Ông an nhàn nơi cõi Phật. Phụng vì Tân Phiên Tịch Trúc Lâm Thiền Phái Sơn Thắng Đường Thượng, Thượng Đắc Hạ Pháp, Thái Công Hòa Thượng Giác Linh Tôn Sư Tác Đại Chứng Minh. Tôi nói lên điều này để các vị thấy rằng cái cảm giác của thầy trò nó khó nói lắm. Có thể rằng giữa tôi và Hòa Thượng ở đây khoảng cách rất là lớn, không thể bày tỏ hết nên lời. Nhưng mà những gì tôi học được đến Hòa Thượng, cho dù Hòa Thượng không nói, tôi vẫn cảm nhận được. Những cái đời sống giản dị nhất của Hòa Thượng ở đây là những điều mà tôi học hỏi. Với cương vị của Hòa Thượng như thế mà Hòa Thượng lại cất một cái chùa hay là một cái trường rất đơn sơ. Cả đời Hòa Thượng tôi không thấy bao giờ xe xu bất cứ một cái gì trong cái ăn cái mặc cả, đặc biệt là như thế. Cho dù cỡ nào Hòa Thượng cất một ngôi chùa, đúng ra Hòa Thượng cất ngôi chùa có thể gấp 100 lần ngôi chùa Sơn Thắng này, nhưng tôi nghĩ với suy nghĩ gì của Hòa Thượng mà tôi không biết, Hòa Thượng lại không làm. Mái trường ngày xưa tôi học là mái trường lá chứ không phải là như thế này. Anh em tôi ngày xưa học ở đây, cái vách này qua vách kia là đan bằng tre, che chẻ đan như đan mây bồ vậy đó. Cho nên khuya đó, nhiều khi lấy cái cây tâm nhang hay cây gì đó, muốn chọc người bên kia là lấy thọt thọt đụng cái đầu người bên kia được. Tại vì hai cái đầu nằm nó đụng nhau trong cái vách đó. Cho nên muốn khỉ là lấy cái thước hay gì, tự nhiên bên đây cái chọt chọt cái đầu bên kia. Nói chung là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Thì ở đó thật ra tụi tôi giàu tăng sinh cũng là học trò. Cho dù là ở chùa cũng thế. Bác Minh Triết ngày xưa ở đây đã từng biết mà. Đã từng biết ở đây tụi tôi thế nào, hồi còn nhỏ anh em giỡn chơi như thế nào. Nhiều khi tôi hỏi bác Minh Triết, tôi nói bác ơi bác, ở đây tụi con còn nhỏ, tụi con chơi lóc cóc này kia không thể hiện được cái quan nghi, cái tư cách gì của một cái tu sĩ á. Bác cứ thấy hoài vậy, nhiều khi ở trần mặc quần đùi cũng chạy nhõng nhõng ngoài giường á, không ra trước này mà đằng sau á, rồi bác nhiều khi bác đi bác cũng thấy vậy. Nhưng mà hỏi bác nhìn thấy vậy bác có thấy chán không bác? Bác nói đâu có, tôi năm đứa con chả có đứa nào đi tu cả, mấy thầy vô đây mà miễn cạo đầu ăn chay niệm Phật là tôi kính rồi. Bác Minh Triết nói câu ngày xưa là như vậy. Tôi không cần biết mấy thầy làm gì, vào đây tu học ăn chay niệm Phật cạo đầu là tốt rồi. Cho nên thật sự với các vị, những tháng ngày như vậy, tụi tôi đối với Hòa Thượng ở đây là một khoảng cách rất lớn. Mỗi lần được Hòa Thượng gọi để dạy cái gì đó, mừng mà rung. Được dạy mừng rung, được kêu là mừng lắm. Ngồi xuống là khoe đó, tôi mới được Sư Ông gọi nè. Khoe đó, nhưng mà rất là hồi hộp, không biết chuyện gì. Các vị biết rằng những năm tháng mà cuộc sống ở đây, những năm 90, 91 á, là những năm tháng cuộc sống rất khó khổ của mọi người. Thật ra lúc đó tiền bạc để nuôi chúng dường như nó không có còn đầy đủ. Tôi nhớ là dường như Hòa Thượng một lần đi xung quanh cái bàn ăn của mấy huynh đệ ăn cơm, Hòa Thượng dòm. Hòa Thượng thấy đạm bạc quá, Hòa Thượng kêu thầy Trí Hải với thầy Đạo lên đây, Hòa Thượng rầy. Ăn uống như vậy thì chúng không có học được. Nếu hết tiền thì lên đây tôi dành dụm tiền này, đúng ra là để tôi làm các phật sự khác, nhưng bây giờ hoàn cảnh thế này tôi trích ra một phần để lo cho chúng có cái ăn cái học. Các vị thấy Hòa Thượng quan tâm đến cái ăn cái học cái ngủ. Nhiều khi 1-2 giờ khuya, tôi thấy ngày xưa những lúc giật mình thức dậy bất tử, Hòa Thượng đội cái nón mặc cái áo gọi là áo măng tô á, Hòa Thượng cầm đèn đi dài dài thử coi tụi tôi ngủ như thế nào. Nhìn từng phòng như thế, nó y như là một người cha vậy đó. Nhưng mà bình thường bằng ngày đừng hòng mà tụi tôi có thể dễ gần Hòa Thượng. Gần thì dễ lắm nhưng không dám à. Muốn gần lắm mà lúc nào cũng xa xa. Cho nên cái đạo đức của một người thầy quá tuyệt vời. Khi nào mà ở trên lớp mà không có giáo thọ đến dạy đó, không bao giờ để trống giờ. Khi nào trống là Hòa Thượng lên lớp dạy liền. Một điều rất đặc biệt như vậy. Điều đặc biệt nữa là Hòa Thượng ở đây rất đơn giản, không cầu kỳ, không khách sáo và văn chương, mà viết cái gì mà văn chương bay bổng đó là hòa thượng nói là nghe thấy mắt ứng. Hòa thượng đặc biệt cái là như vậy, ai mà viết văn chương bay bổng bóng gió đồ này kia đó hen, là hòa thượng không có chấp nhận cái này. Tôi nhớ lần sư cô Linh Liên á, bây giờ là ni sư rồi đó, viết cái bài gì đó không biết, lên đọc ngồi hòa thượng nghe, tôi nghe lại rất rõ. Hòa thượng nói cô viết cái kiểu gì mà đọc tôi nổi óc hết trơn rồi vậy đó. Tức là khi ở trong đó có văn chương mà này kia kia nọ bay bổng là hòa thượng không có thích. Cho nên khi hòa thượng dạy đó, không bao giờ hòa thượng dùng cái gì văn chương, dùng từ rất bình dân, rất dễ hiểu, rất rần rủi, nói rất là bình thường. Tôi học được hòa thượng cái này, nhưng có điều tôi không nhẹ nhàng được như hòa thượng. Đúng ra cái người như hòa thượng á, to lớn như thế đó, phải mạnh như thế, tôi thì yếu mới phải. Nhưng ngược lại á, hòa thượng nói từ tốn nhẹ nhàng, mà tôi á, thì học được hòa thượng cái cách gọi là chỉ đơn giản, không cầu kỳ, không khách sáo, không quá văn chương bay bổng. Nhưng mà chỉ có điều tôi nói không được nhẹ nhàng như hòa thượng. Cái đó cũng là cái nghiệp của tôi nhiều đời. Có gì các vị hoan hỷ cho nha. A Di Đà Phật. Sự thật ra hồi trưa này có một tin nhắn gửi cho tôi. Họ coi cái đĩa mà tôi dạy là thân phận mồ côi ở Đồng Tháp, cái đĩa tôi giảng ở Đồng Tháp. Họ nói cái đĩa này thầy nói nhẹ nhàng nhé, lạ lạ. Con thấy nó học áp phê bằng mấy cái khác. Tôi đọc tôi cũng thấy ngộ. Vậy có những người nói tôi nói mạnh, nói dữ quá, nhưng mà có những người cũng chấp nhận như thế. Thật ra thì nói chung người ta ba thứ người ta, biết đường đâu mà đo lường, chính người mười ý. Cứ sao thật lòng, có sao nói vậy. Tôi học được hòa thượng chỗ đó, có sao nói vậy. Tôi không văn chương mỹ miều, không thêm thắt gì cả. Xin thưa các vị, cuộc đời của tôi nó có một điều rất lạ là tôi ảnh hưởng với hòa thượng rất là nhiều. Không biết làm sao như vậy, không bao giờ quá một tháng là tôi nằm chiêm bao thấy hòa thượng một lần. Cái điều này tôi không hiểu. Tôi gần rất nhiều các vị hòa thượng, các bậc thầy, nhưng chỉ có một điều là đối với hòa thượng ở đây, tôi về tôi thưa với hòa thượng đó là tại sao không quá một tháng con lại nằm mơ thấy sư ông một lần. Hòa thượng chỉ cười thôi mà không nói gì. Tôi nghĩ đó là nhân duyên thầy trò vô lượng kiếp đó. Có điều rất là đặc biệt như vậy. Cho nên mỗi lần tôi gặp khó khăn vất vả, hay là trên con đường học tu nó có những gì trở ngại, tôi đều hình dung nhớ đến những lời dạy và những cử chỉ của hòa thượng ở đây, làm một cái động lực để giúp cho tôi vượt qua. Cho nên tôi mới nói rằng một bậc thầy có ảnh hưởng với đời sống tu học và tâm linh của tôi rất lớn là như vậy. Cái này tôi nói thật sự đối với đáy lòng của tôi chứ không phải gì cả. Thật ra tôi không có xuất gia tại chùa Sơn Thắng này, nhưng mà tôi xem chùa Sơn Thắng như một ngôi chùa tôi rất là thân quen, gần gũi, không có gì cả. Tôi không có khoảng cách gì ở nơi này. Thật ra tôi về đây mà thầy Chí Hải có đuổi ra tôi cũng lôi vô à. Điều thật tình là như vậy. Những điều này tôi nói để thấy rằng giữa mối quan hệ thầy trò nó đặc biệt như thế, và còn vô vàn điều nữa. Và tôi mới thường nói với hòa thượng ở đây rằng cái môi trường Sơn Thắng này tu học đối với con là con thấy nó đủ duyên, và nó là một môi trường rất tốt trong cuộc đời con. Cái mầm của con được nuôi dưỡng từ ban đầu trong một môi trường như thế này, con quá diễm phúc. Cho nên chính vì vậy tôi mới gửi đệ tử về đại học. Thay vì ở Sài Gòn thì cho học hết Sài Gòn mới đúng, tôi chia phân nửa học Sài Gòn, phân nửa tôi cho về đây, để tập sự những môi trường khác nhau, để học tập những cái môi trường khác nhau, để tự rèn luyện, để phấn đấu với con người của mình. Mỗi môi trường nó có cái hay riêng, mà duyên tôi thì thấy những môi trường khắc khổ như thế này nó đào luyện con người mình một bản lĩnh hơn, một khả năng chịu đựng tốt hơn. Và mình có thể là nhờ mình sống trong một môi trường này, cái lòng tri ân và đại bi của mình đối với chúng sinh lớn hơn. Khi con người quá đầy đủ, tự nhiên con người nó trở nên nó không có đạo đức lớn, tức là không cảm nhận, không trải nghiệm được những cái sự khắc khổ, khổ đau, thì sự cảm nhận về nỗi khổ của chúng sinh không được nhiều. Cho nên tôi từ nói trong một vài bài giảng, nhất là những bài giảng tôi giảng ở các trường hạ với tăng ni, là tôi nói một điều: nếu tu sĩ sống trong một môi trường quá đầy đủ và sung túc thì tu sĩ dễ trở nên vô đạo đức lắm. Tại sao vậy? Nếu đầy đủ quá, tự nhiên con người mình vô cảm đối với thân phận của nhiều chúng sinh trên cuộc đời. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật phải từ bỏ cái ngai vàng địa ngục để trở nên một cuộc sống trải nghiệm của những người khất sĩ là như thế. Đức Phật có đầy đủ khả năng để tận hưởng mọi thứ trên cuộc đời mà Đức Phật không hưởng. Cái điều này các vị thấy rất rõ như vậy. Và xin thưa các vị, cũng trên mảnh đất này tôi cũng thọ ân biết bao người đàn na thí chủ là những Phật tử, trực tiếp nhất là Ban Bảo Trợ ở đây, những người như bác Minh Triết hay là cô Thế Đạo. Xin thưa, tôi không biết giờ cô Thế Đạo còn hay mất nữa. Ai ở Phật tử ở Sơn Thắng có biết là cô Ba Thế Đạo là cái bà bán chanh ớt ngày xưa mà cúng dường mỗi tháng 15.000 cho trường cơ bản không? Cổ còn hay mất tôi không có biết. Xin thưa với các vị, những cái thâm ân này suốt đời không quên được. Những hình hài này, sự trưởng thành này không thể nào tách rời được chén cơm manh áo của những đàn na thí chủ thợ đó, mà trực tiếp nhất là Ban Bảo Trợ. Tôi nhớ câu chuyện ngoài bác Minh Triết là đặc biệt rồi. Ở đây năm nay bác quá già rồi, bác giao nhiệm vụ này lại cho chú Toàn. Xin thưa các vị, cô Ba Thế Đạo là một trong những người mà ngày xưa mỗi lần họp đó, Thượng Tọa Phước Tồn á, là ở viện chủ chùa Bước Châu á, là mỗi lần hay nhắc đến điều này. Thượng Tọa hay nói là cô Ba Thế Đạo mỗi một tháng cổ cúng vào trường trung cấp thợ đó là 15.000 đồng. 15.000 đồng rất lớn vào thợ đó nha các vị, năm 90 mà. Xin thưa các vị, người ta thấy bà đi bán chanh và ớt, người ta ngạc nhiên mấy, hỏi rằng tại sao cô đi bán chanh ớt mà làm gì, mỗi tháng cô có tiền cô cúng vào đây 15.000. Bà nói đâu có gì khó, bình thường mỗi buổi sáng tôi ăn 500 đồng xôi hay là bắp, bây giờ có trường trung cấp về sáng tôi khỏi ăn, mỗi ngày tôi được 500 đồng, 30 ngày tôi được 15.000, chuyện nhỏ mà. Các vị thấy không, cái câu chuyện này thường được nêu ra để mà răn chúng cầm một chén cơm ăn phải biết rằng trong đó biết bao nhiêu thâm tình của Phật tử dành cho chúng ta, nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Cho nên các vị thấy chư tăng ăn cơm có 5 điều nguyện ngũ quán đó: nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thủng kỷ đức hạnh toàn thuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình cô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tự thực, là chỗ này. Cái điều thứ nhất là nhất kế công đa tiểu lượng bỉ lai xứ, là một khi cầm một chén cơm lên ăn phải xét cái công nhiều ít của kẻ gần người xa mang đến cúng dường. Cái này quan trọng vô cùng, đừng có tưởng tượng cầm một chén cơm đơn giản như thế. Biết bao nhiêu người cài cốc móc mũi lo làm đủ thứ, nhưng mà kính trọng tăng già phải nhường cơm xẻ áo để cho chư tăng. Vì vậy ở Bình Minh có cái nhóm Phật tử ngày xưa gọi là nắm gạo bồ đề, cái này cũng thường được nhắc cho anh em tôi ở tại trường trung cấp. Tôi nhớ ngày xưa khó khổ mà, phần lớn Phật tử chúng ta rất là nghèo khó mà. Nắm gạo bồ đề là ở đây là có một cái nhóm mấy trăm gia đình, và mỗi một gia đình mua một cái hũ, cái hũ bằng sành á, cái tỉnh á, kêu giống như cái tỉnh vậy đó, vậy đó, đặt ở trong nhà. Mỗi một lần mà xúc gạo mà nấu cơm cho gia đình á, ví dụ nấu 3 lon 5 lon thì không cần biết, nhưng mỗi lần xúc gạo xong rồi đem đi mà để vo gạo á, trước khi vo gạo thì hốt một nắm để vô cái hũ này. Nhà nào cũng vậy, mấy trăm nhà như thế. Và lần nào mà đi vô xúc gạo nấu cơm cho gia đình là hốt một nắm trong cái nồi đó, bỏ vô cái này, giống như là chia sớt bớt. Chứ đâu có ai có đủ khả năng một mình để cúng hay là đem một lần nhiều để cúng, đâu có tiền. Vậy mà mỗi một tháng ở nhóm Phật tử Bình Minh, những người trưởng nhóm mới đi đem xe đến đó, xe lôi xe gì đó không biết, đến từng đem bao đến mấy chút gạo từng hũ của mấy trăm gia đình, một tháng ít nhất cũng được 2-3 dạ gạo, và mang từ Bình Minh qua đây để cúng dường cho trường cơ bản thợ đó. Tụi tôi gọi đó là nắm gạo bồ đề. Các vị biết rằng biết bao nhiêu thâm tình của con người thợ đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong đoạn đường tôi đi đến ngày hôm nay, tôi không phải là lớn tuổi lắm, nhưng mà đã từng tuổi này, tôi cảm thấy rằng mình thọ ơn của biết bao người. Từ những ngày đầu tiên đi học, Phật tử chia sẻ với tôi từng đồng cắt bạc, cuốn tập, cây viết thế này thế kia, cục xà bông, bàn chải, cái khăn, tất cả những cái này dường như Phật tử đều dành dụm để lo cho một cái người tu sĩ đi học cả. Và thật sự ngày hôm nay nhìn lại, tôi không biết rằng những người đó còn hay mất là bao nhiêu người. Và có những người hôm nay còn mà đã quá già, thậm chí có những người đã đi về bên kia thế giới mà không biết có phải về tới cõi Phật không. Mong là như vậy. Cho nên thật ra từng đêm của những người tu sĩ tụng kinh, ăn cơm, ngồi thiền, tất cả đều phải hồi hướng đến pháp giới chúng sinh là gì vậy. Bởi vì mình không biết hết được những ai là những người ơn trực tiếp gián tiếp với cuộc đời của mình. Cho nên mình phải tri ân hết tất cả những người này, gọi là ân đàn na thí chủ nói chung, hay là đối với ân của chúng sinh. Cho nên một người tu không thể quên cái này. Nếu quên cái này thì một người tu sẽ không tròn cái đạo đức và đạo hạnh của một người tu. Cho dù người đó có đi chọn con đường tu tốt xấu chưa biết, nhưng mà không để lòng những thâm tình này thì một bổn phận của một thầy tu vô cùng thiếu. Cho nên tôi có nhớ một thiền sư Trung Hoa, không biết cái vị đó tên gì, nhưng mà ngài dạy với đồ chúng rằng ngài hành thiền miên mật, không sót một giờ nào chỉ trừ 2 giờ cơm cháo. Có nghĩa là 2 giờ đó ngài khởi tâm để chú nguyện hồi hướng, để tri ân đến tất cả chúng sinh đàn na thí chủ. Cho nên giờ cơm cháo là ngài khởi niệm, còn tất cả những giờ khác ngài đều sống trong chánh niệm. Các vị thấy những bậc thầy mô phạm điều như vậy. Và cái ngôi chùa này sở dĩ không cất, cũng một phần là hòa thượng nghĩ đến cái khó khổ của đàn na thí chủ. Hòa thượng cũng từng nói thiên hạ cuộc sống khó khăn, đôi khi chùa mình có như vậy đủ sinh hoạt thì thôi được rồi, đừng làm gánh nặng cho thiên hạ. Những cái câu này tôi để lòng mãi như thế. Đôi khi cái câu nói không nhiều, nhưng mà nó là nó thể hiện cái Phật chất trong một con người của ngài. Mà nãy Hòa thượng Phước Tú có chia sẻ với các vị đầy đủ những ý nghĩa mà một cái bậc thầy chân tu đã thể hiện trong cuộc đời, mà từ khi còn ở chân không là học tăng như thế, như thế, như thế. Cho nên cái điều này là những cái điều mà tôi là những người hậu học, những bậc học trò từng bước đã được tiếp nhận như một con chim non mà được mẹ mớm mồi như thế. Tôi lượm lặt từng câu trong cuộc đời để gom lại trở thành những kinh nghiệm trong cuộc đời mà mình chưa bao giờ gặp phải. Tại vì đường đời mình chưa có tới, tuổi mình quá trẻ, chưa tới. Những kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước, những tâm hạnh đó, nó tác động đến suy nghĩ của mình. Còn tuổi trẻ phần lớn, ví dụ tôi là tu sĩ đi chăng nữa mà còn trẻ, thì cái tánh cũng hay háo thắng, hay đua đòi, hay xe xua, hay cạnh tranh. Nó là như vậy. Nhưng mà nhờ những cái lời dạy này, nó làm cho mình có cái Phật chất hơn, có cái sự tu tập hơn. Cho nên xin thưa với các vị, một người tu muốn đền đáp những thâm ân này không phải là đi mua đồ để trả lại cho những đàn nam mà tưởng lo cho mình ăn học. Nó mang cái gì đó, không phải người ta lo cho mình để sau này mình trả lại bằng những cái món quà, không có cái đó. Mà kỳ vọng của những đàn na thí chủ Phật tử là muốn cho những vị thầy sau này nên người để hoằng pháp lợi sinh. Đó là cái trả mà hài lòng nhất so với tất cả các bậc thầy. Cho nên cái điều nguyện thứ năm là ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực, vô cùng tuyệt vời. Năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này là chỗ đó. Ăn cái hạt cơm của đàn na thí chủ là phải nghĩ đến vì đạo nghiệp, vì Phật sự, vì sự tu cho chính bản thân mình và làm lợi ích cho chúng sinh. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên thật sự bây giờ nhiều lúc tôi suy nghĩ lại, tôi không biết là những người đã cùng với chúng tôi trong mấy chục năm qua từng ủng hộ đã từng như thế nào, và bây giờ ai còn ai mất. Thật sự rất là khó để mà có thể kiểm soát hết được điều này. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nguyện tất cả những người còn lại đều được an lành, khỏe mạnh, trường thọ. Và những người duyên nghiệp đã mãn, đã ra đi, thì nguyện được tái sinh vào cảnh giới an lành, và tuyệt vời hơn được giảng sinh về đất Phật. Như vậy là một người thọ ân như thế này mới cảm thấy an lòng. Cái điều đó là đương nhiên như vậy. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ hứa hẹn. Chúng ta không có cơ hội để hứa hẹn làm bất cứ điều gì với ai đâu. Đừng ngầu ở dưới dầu, cái gì làm được để trả ơn, để phụng sự, để làm được việc tốt, cứ làm liền. Đừng hẹn hò. Hẹn hò là chúng ta mất hết những cơ hội để làm được việc lành, và suốt đời này không có cơ hội để chúng ta đáp đền thâm ân của rất nhiều người ở trong đó. Xin thưa các vị, tôi nhớ có một bài thơ trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Cái bài thơ này nó nói lên ý nghĩa gì? Trước kia chúng ta chưa có gặp, nhưng bây giờ có cơ hội chúng ta gặp đây. Nhưng mà biết rằng mai này chúng ta có cơ hội gặp lại không? Bây giờ giữa tôi và các vị ở trong hội chúng này, hôm nay chúng ta có mặt đây gặp ở nơi đây, mai này năm bữa, 10 bữa, 1 tháng, 1 năm sau, hay là nhiều năm sau nữa, chúng ta có cơ hội gặp lại không? Và điều đó chắc là có cơ hội gặp lại không? Có những khi thật sự chúng ta cũng có lý do để gặp, nhưng có người chỉ một lần gặp nhau là vĩnh viễn trong cuộc đời này, không bao giờ có cơ hội gặp lại. Cho nên những phút giây như thế này, chúng ta hãy gặp nhau, sống trân trọng với nhau và làm hết mình với cái khả năng và chức năng của một con người có lương tri. Cần làm việc gì tốt trên cuộc đời cứ làm, đừng hẹn. Tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Hẹn không có cơ hội đâu các vị. Bây giờ tôi phải như thế này, tôi mới báo đáp ơn thầy tổ tôi phải mới kia, tôi mới báo đáp ơn cha mẹ tôi đố người đó suốt đời làm được chuyện gì. Và đố bao giờ có cơ hội để báo đáp như mình suy nghĩ. Chắc chắn là như vậy. Cho nên đến trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc không không là cuộc đời vô thường. Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Có nghĩa là cứ làm việc tốt, cái gì làm được là làm liền, đừng hẹn hò. Ví dụ như những tháng ngày hòa thượng ở đây còn sống, tôi không làm được gì cho hòa thượng, tôi cũng không thể hiện được cái gì. Thì bây giờ hòa thượng đã chết, tôi có làm bất cứ điều gì, tôi có viết 100 bài điếu văn, được cái gì đối với hòa thượng? Chắc là không được cái gì đâu, nhưng mà cũng thể hiện một chút tắc lòng vậy thôi. Cho nên cái giá trị của nó là lúc chúng ta còn cơ hội gặp nhau, còn có mặt, hãy sống hết lòng vì ân vì nghĩa. Và lòng tri ân là đánh giá cái lương tâm đạo đức của một con người. Nếu trên cuộc đời này là một con người mà không biết nghĩa biết ân, là người ta gọi là cái loại ăn rồi quẹt mỏ như gà đó, là cái này nguy hiểm vô cùng. Để xác định được lương tâm đạo đức của con người hay không là chỗ này. Con người chúng ta có giàu, có nghèo, có tốt, có xấu chưa biết. Nhưng quan trọng nhất là thọ ân ai, là con người này phải nhớ ân mới đúng. Cho nên nho học người ta dạy, một cái người nho mà chúng ta cần phải học đó là gì? Thi ân mạc niệm mà thọ ân mạc vong. Thi ân tức là làm điều tốt cho ai, ban tặng cho ai, không có nên nhớ. Nhưng mà thọ ơn của ai là thọ ơn mạc vong. Khi mình thọ ơn rồi, chén cơm manh áo bát nước, sự nghiệp cuộc đời, tấm thân này, cái chữ cái nghĩa, tất cả mọi thứ đều suốt đời không quên. Điều này nó phải là như vậy. Cái đạo lý làm người, cái quân tử trượng phu người ta đã dạy cho mình như thế. Cho nên á, trong cuộc đời ân nghĩa để nó xác định được lương tâm đạo đức con người. Đời con người nó được thể hiện qua cái này. Cho nên ở đây chúng ta nhớ có một câu chuyện mà tôi nhớ, có hai cái anh bạn này, anh đi trên con đường, có một duyên sự gì đó, hai anh cãi nhau và anh kia mấy đấm cho anh này một đấm vào mặt. Anh kia không nói gì, mới đi lại cái bãi cát, mới viết hai chữ là: hôm nay ngày tháng mấy đó, anh bạn đã đấm vào mặt tôi. Thì trong cái đoạn đường đi tiếp tục, anh này sao sảy chân lọt xuống cầu mà không biết lỗi. Cho nên anh kia nhảy xong cứu anh này lên. Anh này mới lời ngay cái chỗ cục đá đó, anh ta mới kiếm đồ anh ta khắc: ngày hôm nay ngày tháng này kia, anh bạn đã cứu tôi thoát khỏi chết. Anh bạn ngạc nhiên quá, hỏi: ủa sao vậy? Sao mà nãy tôi đấm anh, anh rất đau, nhưng mà anh viết trên cát, còn bây giờ tôi cứu anh lại khắc trên đá. Anh nói: đúng rồi, ân nghĩa thâm tình thì suốt đời không quên, hờn giận thì tôi viết trên cát, có nghĩa là nó sẽ bay theo ngày tháng và nó phôi pha, nó mất đi. Nhưng mà giá trị lương tâm con người, ai đã cứu giúp mình thì mình khắc vào tim như khắc vào đá, mà không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Một cái lời trả lời quá tuyệt. Và chính chỗ đó, đó là xác nhận về đạo đức lương tâm của một con người. Như vậy trên cuộc đời này chúng ta thể hiện một con người có đạo đức là biết tri ân trả ơn từ cha mẹ thầy cô bậu bạn và đối với tất cả mọi thứ ơn. Chúng ta trả cả đời còn không hết, huống gì có những người tạo cớ để mà bội vong. Cái này nguy hiểm vô cùng. Có những người đối với ơn quá lớn trả không được, kiếm chuyện gì đó đổ thừa vậy vậy do vậy vậy á, cho nên tao không trả ơn nó. Đây là những cái cớ mà vô lý nhất trên cuộc đời, không thể nào chấp nhận được. Ân là ơn mà cái gì ra cái đó, phải đúng sai phải trái rõ ràng, không gì vịnh vào một cái cớ gì đó để phủ nhận tất cả thâm tình của mọi người dành cho chúng ta. Người như vậy phải xét lại về tư cách đạo đức và lương tâm của mình. Có những khi cha mẹ nuôi một đời, tới lớn lên lỡ có chuyện gì đó không thèm quan tâm đến cha mẹ, không thèm chăm sóc với cha mẹ, đổ thừa với một lý do gì đó, cái chuyện này lương tâm mình cho phép mà làm vậy sao? Có những người bạn bè giúp nhau nên phận, nên danh, nên sự nghiệp lớn quá chắc trả không nổi, cho nên vịnh một cái cớ gì đó giận suốt đời không giao thiệp để khỏi trả. Cái này đạo đức con người như vậy sao? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng có những người vợ và chồng sống thương yêu nhau, nhất là những người vợ đùm bọc chia sẻ hy sinh chịu gian chịu khó chung thủy với những người chồng, cuối cùng do mèo đồng gà chó gì đó cuối cùng về kiếm chuyện để mà ly dị để được rảnh tay. Cái này đạo đức xã hội lên án rất nhiều. Và lương tâm người đó có suy nghĩ về một hành động của mình hay không? Cho nên ta nói ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Kiếm chuyện gieo quán để rồi bỏ, tại vì tự nhiên bỏ thiên hạ ta chửi nè. Cho nên bây giờ phải kiếm cái cớ gì đó để bỏ. Như vậy về đạo đức này xã hội người ta lên án. Cho nên cái bài báo vừa rồi viết các vị có đọc, các vị lên mạng đọc cái bài VN Express á, trên bài báo pháp luật hay là xã hội gì đó, nó có một cái bài báo là có anh này, anh muốn ly dị vợ mà anh không biết làm chuyện gì. Cuối cùng nhờ một anh bạn bắt đầu đi uống rượu, rồi sau đó nhờ anh bạn là cưỡng hiếp vợ mình để dựng cảnh như vậy để bắt quả tang để ly dị. Và bây giờ tòa kêu án hình như tới 15 năm tù á. Xin thưa các vị, cái câu chuyện này qua 3 năm đau khổ của một cô gái, biết mình oan mà không minh oan được, cho nên cô bị điên. Một người chồng từng sống với mình bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bây giờ muốn thôi, không có kiếm chuyện gì thôi, cho nên kêu nhờ anh bạn làm chuyện đó như vậy, đặng về đó bắt quả tang vậy. Trong đêm đuổi vợ ra ngoài đường, không mang theo bất cứ cái gì, để rảnh tay để về bển. Người vợ bị oan tức tưởi mà không minh oan được, đau khổ điên luôn, cho tới ngày hôm nay chưa bình tĩnh lại. Xin thưa với các vị, rồi cái gì nó cũng là bị loài ra thôi. Đạo đức con người, lương tâm con người, cái anh mà nhờ làm đó, lương tâm anh cắn rứt, cuối cùng anh phải ra đầu thú. Tức là anh làm cái chuyện để người ta khổ đau như vậy, vì một lý do như vậy, quan tình như thế đó anh chịu nổi. Và sau 3 năm anh trốn tránh với pháp luật, cuối cùng anh cũng ra đầu thú, là anh nhận rằng việc đó như vậy, để tố giác những người chồng mà thiếu lương tâm. Như vậy thì các vị thấy sao? Trong cuộc đời thâm ân mà chúng ta trả cả đời còn không hết. Còn bây giờ nếu chúng ta nghĩ đến cách phụ ân như thế nữa thì sao? Cái này vô cùng nguy hiểm. Cho nên đã làm con người giàu nghèo gì vấn đề đó tùy duyên phước, đừng quá bận tâm điều này. Nhưng mà con người thể hiện cái nghĩa, cái tình trong cuộc đời là cái điều này vô cùng đặc biệt. Con người cứ thể hiện cho hết đi cái đạo đức này. Cho nên á, khi mà mình kết giao với một người bạn có đạo đức á, mình yên tâm vô cùng. Mà mình kết giao với một người mà không biết đạo đức á, nó chỉ lo bạn bè mà nó không biết đến mẹ, đến cha, đến vợ, đến con á, cái người này phải coi chừng. Nó tốt với mình mà nó lại xấu với cha mẹ là những người thâm ân như thế này, hay là đến với gia đình nó mà nó như vậy mà nó lại tốt với mình, cái này phải coi chừng. Kết giao với những cái này vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta làm con người, cứ dựa vào những thâm ân đạo đức đó, chúng ta sẽ đánh giá được con người đó, khỏi cần là cái gì nhiều hết. Cho nên trong cuộc đời làm người phải để ý, muốn thành Phật, thành tiên, thành trời gì đó chưa biết, nhưng cái đạo làm người là nền tảng quan trọng. Vì vậy đối với Đức Phật dạy cho một người tu sĩ phải tròn đạo lý của một con người rồi mới làm được thầy trời người. Muốn làm thầy trời người mà đạo làm người không sống, sao làm thầy được trời người đó. Cho nên những cái này một người tu sĩ cần phải thể hiện, và những bậc thầy chúng ta đã thể hiện thì chúng ta cần phải học để trao rèn lương tâm đạo đức của con người. Bên cạnh đó lời Phật dạy của chúng ta, chúng ta yêu thương tất cả mọi loài chúng sinh trên cuộc đời này, cho dù kẻ thân người sơ, kẻ giúp đỡ ta và kẻ cả quán thù với ta. Đây là một tâm hành rất lớn nữa. Các vị làm được hay không tùy, nhưng lời Phật dạy là như thế. Tôi nhớ một lời giảng của một vị Đạt Lai Lạt Ma. Ngài đã giảng một cái câu mà tôi nhớ trong đầu. Và thường nói trong cuộc đời có hai loại hữu tình chúng sinh. Một loại thứ nhất là hữu tình chúng sinh yêu thương, và một loại thứ hai là hữu tình chúng sinh nhẫn nhục. Khi tôi đọc tới cái này tôi không hiểu. Nhưng mà đọc lại lời dạy, phân tích giảng giải của Đạt Lai Lạt Ma, tôi hiểu ý của Ngài. Ngài dạy rất chí tình chí lý và rất đúng với đạo lý của Phật. Xin thưa các vị, Ngài dạy trong cuộc đời chúng ta có những cái gọi là chúng sinh hữu tình yêu thương, là những người đã từng giúp đỡ chia sẻ và những người thân thiện với ta, những người tạo cho chúng ta ra cho cuộc đời cái ăn cái mặc và hình hài này, pháp thân huệ mạng này, mọi thứ trên cuộc đời là những thâm tình của chúng ta, gọi là hữu tình chúng sinh yêu thương. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng phải tri ân cả những cái người gọi là thù oán, những người hại ta, những người gieo oán cho ta, những người gây oan trái cho ta, những người gây khổ đau cho ta. Ta cũng phải tri ân cả họ. Việc này khó làm vô cùng. Cái người mà giúp đỡ mình tri ân, nhớ ơn và trả ơn, dễ hay khó? Khó nhưng mà dễ. Nhưng mà cái người mà gọi là làm hại ta, làm khổ ta, mà để gọi là tri ân, để nhớ ơn họ, chuyện này gian nan vô cùng. Cái chuyện kia có khó đi chăng nữa mà còn cùng dễ. Đó là động lực đương nhiên, nhưng mà cái này để làm là chuyện không dễ. Cho nên Đức Phật là làm những cái chuyện đi ngược lại với thiên hạ không à. Cho nên chính vì vậy tôi có giảng ở Hà Nội một cái bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Các vị coi là cái này, chúng ta chấp nhận học Phật là chấp nhận đi ngược với cái dòng của thế tục, ngược với quan niệm thông thường của xã hội. Và cũng chính vì vậy Đức Phật mới trở thành một bậc thầy của trời người là lý do này. Đức Phật hay làm những chuyện mà chúng sinh không thể làm, chúng sinh chối bỏ làm và chúng sinh không muốn làm. Đức Phật làm những việc chúng sinh không chịu làm, chứ không phải Đức Phật làm việc của ông Phật. Cho nên tôi giảng cái bài nào đó tôi nhớ không lầm là tôi nói là Đức Phật thành Phật là làm những điều của chúng sinh không làm được mà Ngài làm, hay là không chịu làm mà Ngài làm, chứ không phải là Ngài thành Phật làm những việc của ông Phật. Không có chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta làm được những việc đó, nhưng mà chúng ta không chịu làm. Ví dụ bây giờ cái đơn giản nhất là ví dụ bây giờ một người gieo oán cho ta mà ta biết tha thứ và yêu thương họ, cũng như một người ân ta, cái này trong tầm tay khả năng mình làm được không? Được không? Được. Ai cũng có khả năng làm được. Tôi cũng làm được nữa, nhưng mà không chịu làm thôi. Có phải vậy không? Cái chỗ này, cái chỗ mà các vị phải để ý tới vậy nha. Đừng có nghĩ ông Phật không phải làm cái gì ghê gớm lắm á, làm vĩ đại lắm á. Thật sự ông làm những cái chuyện này nè, trở thành vĩ đại chứ không có gì cả. Chúng ta không chịu làm thôi. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng, khi mà lời Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu, hiểu để trở thành một con người vĩ đại. Cho nên ai muốn trở thành con người vĩ đại, đừng nghĩ rằng tự thân về gia tộc quyền thế của mình cái mình trở thành người vĩ đại. Vô lý. Nếu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một thái tử ở tại kinh thành, có thể vĩ đại không? Không bao giờ. Quyền uy trong tay đó mà vĩ đại không? Không. Nếu ngày xưa ngài chỉ là một thái tử Sĩ Đạt Ta ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì mắc mới gì ở Việt Nam cần phải tôn thờ đánh lễ lại lục ghê gớm gì? Cho nên sở dĩ ngài trở thành một cái người để được thế giới muôn loài kính trọng là ngài đã làm tất cả những việc cho người khác, hy sinh cho người khác. Cho nên cái vĩ đại là ở chỗ này. Còn chúng ta có cái gì chúng ta cũng bảo vệ cho chúng ta không à? Chúng ta muốn mình trở thành vĩ đại mà đâu có chịu làm mấy đó đâu. Thành ra những người vậy chết queo ba đời cũng đâu ai nhớ đâu. Xin thưa các vị, cái chỗ đó là các vị phải nhớ. Cái suy nghĩ của tôi về học Phật, từng ngày chiêm nghiệm ra, Phật dạy rất là gần gũi với cuộc đời này. Dạy những cái mà nằm trong tầm tay của chúng ta ứng dụng không à, mà tại chúng ta không làm. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói, cái chúng sinh yêu thương và chúng sinh nhẫn nhục, tôi đọc rồi tôi cảm thấy quá tuyệt vời, mà thật ra không phải dễ làm. Đối với chúng sinh yêu thương còn có khả năng làm được, mà đối với những chúng sinh nhẫn nhục, nó khó, vô cùng khó. Tôi nói thật với các vị, tôi cũng chưa làm được mấy cái điều đó đâu. Nhưng mà ở một mức độ tôi không có thâm thù. Ai gieo oan trái khổ đau tôi có đó, nhưng mà tôi không có thù. Tôi nói thật với các vị, để tôi nói với các vị nghe, tôi không biết là tôi được sinh ra với một cái thân phận là hạt giống quá khứ là cái gì, tôi không biết. Nhưng mà từ thời bé tôi có một cái tấm giày, bây giờ tôi nhớ lại. Hồi nhỏ đó, ở đây các vị đều có chơi đánh bài ăn vé số, bắn cu ly, đá thun rồi có không? Có không? Có, tôi đó cũng vậy. Khi chơi ăn với nhau á, ví dụ đánh bài ăn vé số hay là đá thun hay là cái gì đó, mà mình ăn hết của thằng bạn đi, cái mình thấy mặt nó buồn hiu à, cái mình tội nghiệp, cái mình mới cho lại nè, ta cho mày nè, chơi tiếp. Tới chừng nó ăn hết mình nó ổn chạy nhà. Các vị chịu đời nổi không? Nhiều lần như vậy, nhưng mà ngày xưa tôi không nghĩ ra, nhưng mà giờ tôi mới suy nghĩ. Tại sao mình thấy nó thua mình thấy tội nghiệp mình cho được, nhưng mà tại sao khi nó ăn hết mình cũng tội nghiệp, cái mặt cũng sụ giống y như nó mà nó không tội nghiệp mình. Cái này lớn lên tôi mới suy nghĩ. Cái hạt giống của con người, tôi không biết thân phận quá khứ tôi là một thân phận gì, mặc dầu tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tôi không phải là quý phái giàu sang gì cả, sống rất là nghèo khổ từ thở bé. Nhưng mà trái lại cái điều này trong lòng tôi, ngày xưa tôi không nghĩ cái này là tốt xấu, lương thiện, thánh thiện gì cả. Nó là một cái hạt giống rất bẩm sinh. Và cũng vì đó trong cuộc đời tôi cảm thấy rằng, tôi sống trong cuộc đời có những lúc tôi phải va chạm với những cái khổ đau và những người khác ức hiếp mình, có chẳng phải không. Nhưng có một điều, trong lòng tôi không có để thù. Nói này là rất tự nhiên của lương tâm như vậy. Tôi có thể giận, có thể tức, nhưng không bao giờ có ý trả thù hay là ý hãm hại. Cái này là nói có Phật chứng minh. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ trong đầu là phải hại mày hay là phải gặp dịp để trả thù cho nó hạ tức, cho dù là suy nghĩ. Tôi đau khổ, tôi giận đó, nhưng mà không mang cái nghĩa thâm thù. Cái này có thể một phần do sự học tập, tu học được Chư Tôn Hòa Thượng dạy, Kinh Phật dạy, nhưng tôi nghĩ cũng một phần do cái hạt giống gì đó mà nó làm tôi như thế. Ở đây cho nên tôi mới nói với các vị, lời Đức Phật dạy, chúng ta chiêm nghiệm từng cái, chúng ta sẽ trắc nghiệm được mình. Chúng ta khác nhau là ở chỗ đó. Tất cả chúng ta trên cuộc đời, mắt, tai, mũi, lưỡi, hoàn cảnh và cuộc sống đều giống nhau. Nhưng mà sở dĩ một người như vậy, một người như vậy, một người có suy nghĩ thế này, một người suy nghĩ thế kia, nó ảnh hưởng rất lớn từ hạt giống, phước báo và nghiệp lực của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải tu là chỗ đó. Đức Phật dạy chúng ta là hãy xem những người ác như là thiện trí thức, nghịch duyên trên cuộc đời chúng ta. Cái này Đức Phật dạy và Đức Phật đã làm rất đúng mà chúng ta rất khó làm. Nhưng sự thật, tôi muốn nói điều này để tôi nói rằng tôi không ý niệm trả thù, nhưng mà để gọi là tôi thi ân nó cũng hơi khó, có thể làm được. Và cũng đã từng làm ít nhiều, nhưng mà làm không thoải mái bằng làm cho những người đã từng thi ân giúp mình, hay là những người chưa bao giờ có tác động ảnh hưởng đến mình. Cho nên ở đây, cái đó là cái rất thật của lương tâm, chứ tôi không giả dối gì cả. Để gọi là làm những người mà từng hại tôi không thể thoải mái như một người đã từng giúp đỡ tôi được. Cũng làm không thù, nhưng mà cũng bình thường, không có cái cảm xúc lắm. Nhưng họ rơi vào đau khổ thì mình cũng thương như một chúng sinh gặp phải khổ đau. Cho nên ở đây các vị thấy, trong cái bài mà Chứng Đạo Ca của Tổ Vĩnh Gia Quyền Giác, Tổ Diễn Gia Quỳ Giác ở trong đó có dạy một câu mà chúng ta nhớ: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Bất nhân sang bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Bốn cái câu này chúng ta phải để ý. Quán ác ngôn thị công đức là xem những lời nói ác phó mạ, chỉ trích thị phi và hãm hại mình, xem những lời nói đó như là công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức, những người làm việc đó đó, họ là những bậc thiện tri thức, là thầy của ta. Bất nhân sang bán khởi quán thân, không có gì những người mà nói những lời như thế mà chúng ta khởi lên sân tâm thù ghét và đố kỵ và thù hằn họ. Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực, nếu mà chúng ta thâm thù như vậy, làm gì thể hiện được cái nhẫn lực từ cái vô sanh, là cái tánh lý của mình, từ Phật tánh của mình, từ chân tâm của mình. Cái câu này nếu ngồi suy gẫm lại, khó làm nhưng mà tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời ở chỗ là nếu thực hiện được điều đó, chúng ta tiêu nghiệp rất là nhiều. Ai nhiều nghiệp chướng, nhiều tội lỗi mà bị người ta chỉ trích, chửi bới hoặc người ta vu cáo mà chúng ta chấp nhận được đó, các vị biết rằng cái phước mình nó tăng rất là lớn, tự nhiên cái nghiệp mình nó tiêu rất nhiều. Đây là lời Hòa Thượng Trí Quảng bằng kinh nghiệm mà Ngài dạy đó. Người ta mắng chửi hay là người ta vu oán mình đó, thì làm cho mình sớm tiêu tan nghiệp chướng. Cái này sự thật các vị. Mình không cầu cạnh người ta chửi mình, nhưng mà do lý do gì đó người ta chửi bới mắng mình mà mình nhẫn nhục được, chịu đựng được, tự nhiên cái nghiệp chướng mình nó tiêu lần. Cái này tôi thấy có lý, có khả năng. Bởi sao vậy? Ví dụ bây giờ mình làm lỡ gì, mình làm lỗi. Ví dụ mình làm cái ly này, mình làm bể cái ly đi. Cái ly này là thời nhà Thanh, thời nhà Đường gì đó, rất là mắc, tự nhiên mình làm bể. Cái mình bị cha mẹ quánh hay là chửi, mà mình im lặng mình để cho chửi như thế, chuyện này trôi qua không? Dễ qua không? Rất là dễ qua. Cho dù người ngoài, người ta cũng rất là dễ qua. Còn mình là chống lại, biện minh hoặc mình cãi lại, có cho mình dễ qua không? Về tâm lý thông thường, tôi cho thí dụ vậy thôi. Tức là người ta chửi mình im, cái tự nhiên người ta chửi hồi, ta cũng thấy cái gì mà quá đáng vậy. Hay là lương tâm bắt đầu nó cũng xót xót, thôi kệ, tha cho nó cho rồi, đồ đời ta ba đời nó, vân vân. Có những lý giải để người ta bào chữa cái hành động đó, để người ta tha thứ cho mình. Nhưng mà mình cứ cãi tước lại, thế này thế kia, biện hộ thế này thế khác là chết Thì ở đây về mặt quy luật của nhân quả, tôi cảm thấy rằng quán ác ngôn thị công đức là như thế. Những người vu cáo, vu khống ta, chửi bới ta, nếu chúng ta thấy rằng đời chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày, thì không phải chúng ta không được quyền chửi hay chỉ trích lại, nhưng nếu chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta phước mỏng nghiệp dày thì cố nhịn một chút để cho nghiệp chướng mình đã sớm tiêu trừ. Họ là thiện tri thức để giúp chúng ta sớm tiêu nghiệp. Và chính cái điều đó Đức Phật không bao giờ hận Đề Bà Đạt Đa. Các vị từng đọc lịch sử của Phật giáo, các vị biết rằng Đề Bà Đạt Đa là người hại Phật nhiều nhất, có phải không? Và hại những cái điều rất là tàn độc, thậm chí muốn giết Phật để cướp cái ngôi vị nữa, thậm chí ghê gớm như vậy đó. Nhưng mà các vị đọc hết kinh Tạng á, các vị có thấy khi nào mà Đức Phật chửi Đề Bà Đạt Đa không? Hay là Đức Phật nguyền rủa không? Các vị có đọc trong kinh nào nói Đề Bà Đạt Đa ông ác, ông lăn đá hại ta, ông thế này thế kia, ông đọa địa ngục, cái thứ ông là cái 18 tầng địa ngục chờ ông ở dưới này kia, có không? Đức Phật không bao giờ có những cái lời đó. Cho nên các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị thấy rằng khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa trong địa ngục, Đức Phật sẽ sai thánh đệ tử xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật đã từng nói trong các kinh Tạng Đại Thừa, Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà đạo quả ta sớm thành. Chúng ta thấy quá tuyệt vời. Đức Phật chưa bao giờ khởi cái tâm giận tức đối với Đề Bà Đạt Đa, chưa bao giờ khởi tâm trả thù hay là khởi bất cứ một cái ác tâm nào đối với Đề Bà Đạt Đa. Như vậy, đối với một người ác hãm hại Đức Phật như thế, Đức Phật còn chưa khởi tâm thì huống gì đối với tất cả các chúng sinh. Cho nên tôi thấy một điều là trong một cái báo khoa học nào đó, tôi nhớ là Người ta có nói về là cái vấn đề đo não của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Ngài Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo trên thế giới. Tôi nghe nói là người Mỹ họ sẽ dùng một cái máy để đo về độ phiền não của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Họ có một cái máy để họ đo về mặt cảm xúc, giận tức, tình dục, tham luyến, bảo thủ, ái kiến gì đó. Những cái này, những cái suy nghĩ máy động của hệ thần kinh thì cái máy nó sẽ báo những cái chỉ số và những cái dấu hiệu gì đó người ta xác định được. Nhưng chỉ có một điều, đo Ngài Đạt Lai Lạt Ma tất cả đều không có những chỉ số này. Và người phương Tây họ mới đồng ý rằng, họ nói một câu là Ngài Đạt Lai Lạt Ma không có phiền não. Cái điều này họ được chứng minh bằng gọi là góc độ của khoa học, của điện từ. Nhưng ở đây góc độ là con người có phiền não hay không, chúng ta rất là khó biết, chỉ xác định qua hành động và đời sống mô phạm của những vị đó. Nhưng mà máy móc cũng cung cấp cho chúng ta một điều tương đối về điều như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những bậc chân tu, những bậc đạo cao đức trọng đều thể hiện được cái điều này. Cho nên ở đây nếu chúng ta là người tu tập thì chúng ta phải tự luyện con người của mình để vượt qua tất cả những cái thử thách chông gai và những khó khăn trong cuộc đời. Chúng ta hãy tri ân tất cả những người làm khổ ta. Có những người trách móc chồng vợ này kia nọ, do chồng con không có trách nhiệm, nó không biết lo thế này thế kia, nó làm khổ mình quá, mình trách. Nhưng mà có những người hiểu lại là cũng nhờ chồng con làm khổ mình mới biết đến Phật Pháp, mới biết đi chùa, mới biết ăn chay, mới biết niệm Phật. Cho nên họ là thiện tri thức của mình à, có phải vậy không? Có nhờ những ông chồng quậy phá quá mà mình biết được Phật Pháp không? Ở đây ai có đưa tay lên giùm coi. Ồ, nhiều dữ vậy ta. À, cho nên ở đây tất cả những cái người đó đó, đôi khi họ là thiện tri thức của chúng ta. Cho nên tôi nhớ cái bài giảng tôi giảng cho các vị, cái bài giảng ngày xưa, cái bài giảng mà nhìn lại một mùa xuân, tôi có chia sẻ, tôi nói là có một bà đó ở tại Mỹ. Bà năm nay bà 61 tuổi rồi, nhưng mà hồi năm 60 tuổi đó là ông chồng bà có vợ bé. Bà buồn quá bà mới nhảy lầu tự tử, mà không chết, gãy hết cái chân với sụi cái tay. Cuối cùng á, được bạn bè ai đó cho những cái đĩa của mấy thầy, trong đó có đĩa của tôi. Cho nên bà mới điện tôi, bà mắng vốn về cái chuyện đó. Bà buồn quá, bà khổ đau quá, bà tự tử mình không chết, bây giờ bà lại sụi cái tay, gãy hết cái chân. Đó. Tôi nói á, nếu mà cô 19 đôi mươi á, mà cô làm chuyện này thì thầy không có nói gì hết á, không có cản gì, không phân bua gì hết á. Còn ở từng tuổi này, tôi nghĩ cô đã được người khác gánh giùm cục nợ mà không mừng mà lại nhảy lầu tự tử. Đúng không? Ví dụ bây giờ từng tuổi này rồi ăn cái giống gì nữa? Thì bây giờ muốn đứa nào nó muốn ăn thì cho mày ginh đi. Hả? Mắc gì mà phải giận thay gì bây giờ nè. À, phải lo giặt quần, giặt áo, cơm, nước, ngân hàng, tất cả mọi thứ có phải lo hết tất cả từng bữa cho ổng không? Bây giờ ai ginh nhờ lo cho ổng mà sướng chết không chịu. Lại sao nhảy lầu tự tử? Đúng ra phải ăn mừng chứ tại sao tự tử? Tôi nói rất rõ. Sau câu nói này, cô nói ước gì á, cách này một năm mà thầy nói cái này con đâu có gãy giò. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi các vị học tu các vị mới tỏ sáng được cái này. Còn chúng ta sống trong đời, chúng ta bị tình chấp, chúng ta si mê, chúng ta đau khổ những cái không đáng. Cho nên các vị tìm lại cái bài giảng, tôi có một bài giảng là vì vô minh con tạo lỗi lầm. Các vị nghe lại bài giảng này. Những sai lầm trong cuộc đời của chúng ta là do vô minh, tức là do chúng ta chưa học Phật. Chúng ta quá khôn dại trong cuộc đời đi mà chúng ta khổ chứ không có gì cả. Càng khôn dại chừng nào càng khổ chừng đó. Bởi vì càng khôn dại tình chấp càng cao, ái kiến càng lớn, tự ngã càng hung, bảo thủ càng lắm. Tất cả những cái này làm chúng ta là một con tầm, chúng ta kéo kén tự chúng ta chết trong đó chứ không có gì cả. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, Khi hiểu được điều đó thì chúng ta phải cảm ơn cái người mà lãnh nợ giùm chúng ta, chứ tại sao thù nó, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng phải cảm ơn những nghịch duyên, những người làm khổ ta, cũng chính vì đó mà ta mới giúp chúng ta ngộ ra đạo, mới sáng tỏ trong cuộc đời. Chúng ta phải thấy về điều đó. Con người của mình có tu có tập phải quán chiếu những cái điều này. Cho nên những thất bại, những thế này thế kia, những người làm quan trái, xin thưa các vị, trải qua những cái đó rồi, các vị mới thấy rằng nhờ cái đó chúng ta mới hiểu được giá trị của cuộc đời, và nhờ đó chúng ta mới tỏ sáng lên đạo lý mà chúng ta cần sống, và nhờ đó nó giúp chúng ta tăng thêm cái nghị lực để trưởng thành trên cuộc đời này. Cho nên phải nhận thức rất rõ từng cái một như vậy. Cho nên những cái điều mà chúng ta khi có vận dụng tu tập thì con người chúng ta sẽ thoải mái và thanh nhàn hơn rất nhiều. Còn nếu chúng ta chưa có vận dụng lời Phật dạy để tu tập, xin thưa thật với các vị, chúng ta khổ những chuyện mà không đáng khổ. Chúng ta xét kỹ lại trên cuộc đời đi, có phải chúng ta khổ rất nhiều cái mà không đáng để chúng ta khổ không? Có những người khổ bằng tưởng tượng, bằng lo lắng, bằng quan đường, quan tưởng gì đó, chứ không chi sự thật, không đáng để khổ và không đáng để lo lắng như vậy. Và vì vậy trong cuộc đời này, tất cả những người nào giúp ta trưởng thành, cho dù thuận duyên hay nghịch duyên, đối với một vị mà học tu theo Phật, đều xem những người đó là người ơn của chúng ta. Người làm chúng ta thuận duyên thì ơn theo, yêu thương. Mà người gây cuộc đời chúng ta sóng gió để giúp chúng ta trưởng thành và nên danh văn nên phận, thì chúng ta sẽ nghĩ gì? Tri ân theo dạng nhẫn nhục. Chúng ta phải thấy rất rõ vậy. Cho nên trong cuộc đời của tôi, ngày xưa tôi sống ở trong chùa Kỳ Duyên, mà những nghịch duyên để rồi tôi bước ra đi, sự thật tôi không có buồn, không có tiếc về những cái gì ở nơi đó. Nhưng mà tôi chỉ tiếc con người, là những người đã từng mà giúp đỡ tôi quá nhiều để tôi có một cái cuộc sống mà làm đạo nơi đó. Những người hôm đó năm nay già và một số người đã chết hết rồi. Nhưng mà sự thật ra mà nói, chỉ có một điều, tôi không hận và không thù. Nhưng mà sau này khi bước ra rồi, tôi đi tu học, tôi cởi mở được nhiều vấn đề, tôi lại tri ân những người đó. Nhờ những nghịch duyên này mà tạo động lực cho tôi tiến bước nữa để nên người. Cho nên tôi phải cảm ơn lại những nghịch duyên đó. Tôi xin thưa với các vị như vậy. Và trong cuộc đời, lúc chúng ta gặp khó khăn gian khổ, chúng ta rất khó chịu, nhưng mà chúng ta đã vượt qua được rồi, chúng ta thấy rằng mình đủ sức để trưởng thành. Và lúc đó mình nhìn lại, mình không có hận, không có giận, có tức gì nữa. Cho nên trong cuộc đời, quân tử là khi thành đạt, không lấy quyền quy khả năng có được của mình để trả thù lại người xưa. Các vị nên nhớ vậy. Cái trong cái chuyện Tàu, tôi nhớ không chính xác, không biết chính xác hay không, cái chuyện của Hàn Tín. Hàn Tín là người lòn chôn giữa chợ lúc mà thất thế xa cơ, nhưng mà khi để mà gọi là được lên làm tướng rồi đó, thì mời cái anh mà ở giữa chợ đó đó, ngày xưa ảnh là cái ông đồ tể đó đó, mà bắt ảnh phải chung với Hán đó, thì Hàn Tín mời lại để ban thưởng. Cái đó người ta mới thể hiện cái hào hiệp của trượng phu quân tử. Nhờ anh đã luyện cho tôi được lòng kiên nhẫn, và như vậy tôi mới có thể nên nghiệp lớn ngày hôm nay. Cho nên tất cả các vị, trong cuộc đời, cái sự chịu đựng của con người nó thể hiện cái bản lĩnh của con người. Chính những người chịu thương, chịu khó, gian khó như vậy mà vượt qua được, cái bản lĩnh họ mới đủ sức để đứng lên và giữ vững được sự nghiệp của cuộc đời. Cho nên những người nào thành đạt trong một điều kiện quá dễ thì rất dễ thất bại. Mà người nào thành đạt trong một hoàn cảnh rất khó, người ta sẽ trân trọng tới thành quả của người ta. Người ta biết cái kinh nghiệm để bảo vệ được tốt hơn. Vì vậy hãy dạy cho con mình những cái này về mặt đạo đức và lương tri, vừa để bảo vệ phúc báo, vừa để giúp con mình có cái lòng rộng mở, bao dung, để đủ để trở nên một cái người vĩ đại tương lai sau này. Đừng dạy con mình những cái thâm thù, phải trả thù từng cái một, mà phải dạy con mình cái tha thứ và bao dung. Và hơn nữa dạy con mình phải biết tri ân, báo ơn, phải nhớ ơn thầy cô này kia kia nọ. Có những khi con mình ở trường có một vài ba gì đó của thầy cô nói nặng nhẹ gì đó biết, mình lại mình ỷ thị giàu có quyền thế và mình chửi tước thầy cô như thế. Cái đó là vô tình mình đẩy cho con mình đi xa vào con đường thiếu đạo đức mai này, rồi nó sẽ không bao giờ nên danh nên phận được. Vì vậy ở đây chúng ta phải biết tri ân đối với đạo đức con người là cha là mẹ, bên cạnh đó rồi thầy rồi bạn rồi tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Tri ân cả thuận duyên và nghịch duyên nếu đủ tâm hạnh của một vị Bồ Tát. Và người Phật tử phải tự luyện mình, chiến thắng được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Tôi không buộc các vị phải làm hết những điều Phật dạy. Tất cả chúng ta cho dù thầy tu cũng không thể làm hết được những điều Phật dạy. Mỗi một người có một khả năng, hoàn cảnh và nhân duyên thế nào, làm được một mức độ nào của con người đó, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Kiếp này làm chưa xong, kiếp khác làm tiếp tục. Cho nên á, Tổ Quy Sơn cũng dạy ở một cái câu trong Quy Sơn Cảnh Sách là: sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, là chỗ này. Đời đời chúng con nguyện không bao giờ thối tâm trên con đường tu học. Chúng con sẽ quyết nguyện bao giờ bước lên đến thềm Phật, chúng con mới an lòng. Vì vậy ở đây đối với một chúng sinh còn nhiều sai lầm dở xấu tệ là đương nhiên. Đừng bao giờ cho mình như vậy là mình tu không được, mình dễ thế này thế kia. Không bao giờ có chuyện đó. Cỡ nào tu cũng được cả. Quan trọng nhất là có chịu giác ngộ và chịu tu hay không. Cho nên trong cái bài lòng tri ân này, tôi muốn chia sẻ với các vị, tôi muốn gửi gắm hết tất cả những tâm tình của tôi về tất cả những người đã từng mà thương yêu bảo bọc và giúp đỡ trực tiếp gián tiếp của tôi trên cuộc đời, để đến ngày hôm nay tôi có được một chút pháp thân huệ mạng gì đó. Và tôi cũng cảm ơn hết tất cả những người cho dù không cùng tôi đi chọn một con đường, có thể là do thiếu duyên, người ta không còn đi tiếp tục với Phật sự, thì tôi cũng tri ân luôn. Chứ không phải là người ta giúp đỡ mình một thời, bây giờ người ta không giúp đỡ nữa, mình thù, mình ghét, mình đi nói xấu. Cái đó lương tâm con người không cho phép như vậy. Cho dù ai giúp đỡ ta không chọn, chúng ta cũng vẫn tri ân người đó. Tri ân một thời người ta đã giúp đỡ mình. Cho dù đạo nghĩa vợ chồng của tất cả chúng ta cũng vậy. Sống không chọn thì đừng ra chửi bới và nói xấu nhau. Chúng ta phải cảm ơn một thời chúng ta đã cùng nương lưng đấu cật để chung sống, để xây dựng sự nghiệp của gia đình. Cảm ơn nhau một khoảng thời gian mà chúng ta đã từng hy sinh cho nhau đó. Cho đừng cuối cùng rồi hy sinh một thời, cuối cùng quay mặt chửi bới nhau, trở thành như kẻ thù. Chúng ta sống như vậy không đúng với tư tưởng và lời Phật dạy, và tự làm khổ mình và tự làm mình mất nhân cách đi. Trong cuộc đời chúng ta là như thế. Bất cứ một ai trong cuộc đời đã từng giúp đỡ ta thì ta cũng phải khắc vào trong đá như cái anh chàng kia như vậy. Đừng để mình trở thành một cái con người mà hình thức con người mà lương tâm không phải con người. Cho nên tôi mong rằng tất cả chúng ta sống biết tri ân như thế thì nó thể hiện đạo đức con người, thì trong cuộc đời chúng ta ít bao giờ làm khổ người khác. Cho nên tôi nhớ lời Hòa Thượng Huyền Diệu, Ngài có khắc một cái câu ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lâm Tỳ Ni. Ngài khắc một cái câu mà tôi nhớ khi mà tôi đi đến đó. Tức là Hòa Thượng nói là: nếu anh là một con người, nếu không được làm lợi ích cho chúng sinh, thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Câu này rất là hay. Nếu chúng ta không làm được tích sự gì cho thiên hạ, cho người thân, cho vợ chồng con cái gì đó, thì cũng xin đừng làm khổ họ giùm tôi. Trong cuộc đời phải là như thế. Học Phật cần phải thể hiện cái tâm của người học Phật. Và nếu xã hội được tác động của Phật chất như thế này thì sẽ làm giảm bớt đi những con người thiếu lương tâm và trách nhiệm, và xã hội có cuộc sống ổn định, và nhất là mỗi gia đình chúng ta được an ổn hơn và bớt đi những điều oan trái nhiều hơn. Sau bài giảng này, tôi mong rằng chúng ta cùng chia sẻ để cảm thông nhau, để xây dựng một tình người, một con người học Phật trong một cái xã hội đại đồng. Và chúc các vị đều được an vui khỏe mạnh, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Thank you.
ban dẫn đến